Phẩm 8. Phẩm Ananda, Ananda Vagga. Một La Mã, Kinh Channa, Channa Sutta. 72. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika. Rồi du sĩ Channa đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên với tôn giả những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Du sĩ Channa nói với tôn giả Ananda: Thưa hiền giả Ananda, có phải các người tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si? Vâng, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết về đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Thưa hiền giả, do thấy nguy hại của tham như thế nào, các người tuyên thuyết về đoạn tận tham? Do thấy nguy hại của sân như thế nào, các người tuyên thuyết về đoạn tận sân? Do thấy nguy hại của si như thế nào, các người tuyên thuyết về đoạn tận si? Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi tham được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi tham được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Người có tham, thưa hiền giả, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi tham được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai. Tham, thưa hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Người có sân, thưa hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi sân được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Người có sân, thưa hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Khi sân được đoạn tận, thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Người có sân, thưa hiền giả, bị sân chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi sân được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai. Sân, thưa hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Người có si, thưa hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai, cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Khi si được đoạn tận, không nghĩ đến hại mình, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, không cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Người có si, thưa hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với miệng, làm ác hạnh với ý. Khi si được đoạn tận, không làm ác hạnh với thân, không làm ác hạnh với miệng, không làm ác hạnh với ý. Người có si, thưa hiền giả, bị si chinh phục, tâm mất tự chủ, không như thật rõ biết lợi mình, không như thật rõ biết lợi người, không như thật rõ biết lợi cả hai. Khi si được đoạn tận, như thật rõ biết lợi mình, như thật rõ biết lợi người, như thật rõ biết lợi cả hai. Si, thưa hiền giả, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Thấy sự nguy hại này của tham, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận tham. thấy sự nguy hại này của sân, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận sân. Thấy sự nguy hại này của si, thưa hiền giả, chúng tôi tuyên thuyết đoạn tận si. Có con đường nào, thưa hiền giả, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, sân, si? Có con đường, thưa hiền giả, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. Con đường ấy là gì, thưa hiền giả? Đạo lộ ấy là gì, đưa đến đoạn tận tham, sân, si? Chính là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường, thưa hiền giả. Đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. Hiền thiện là con đường, thưa hiền giả. Hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân, si. Thật là vừa đủ, A Lăng. Thưa hiền giả Ananda, để áp dụng không phóng dật. Hai La Mã, Kinh Tả Mạng Đệ Tử, Ajivaka Sutta. 73. Một thời, tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Gosita. Rồi một tà mạng đệ tử gia chủ đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tà mạng đệ tử gia chủ nói với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, pháp của những ai được khéo thuyết, những ai khéo hành trì ở đời, những ai khéo vượt qua ở đời. Vậy này gia chủ, về vấn đề này ta sẽ hỏi ông. Ông kham nhẫn thế nào, hãy trả lời như vậy. Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp có được các vị ấy khéo thuyết hay không? Hay ở đây, ông nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp được vị ấy khéo thuyết. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si, những vị ấy có khéo thực hành ở đời hay không? Hay ở đây, ông nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, những ai thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si, những vị ấy khéo thực hành ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. Ông nghĩ thế nào, này gia chủ, những ai tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai sân được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những vị ấy có khéo vượt qua ở đời hay không? Hay ở đây, ông nghĩ thế nào? Thưa tôn giả, những ai tham được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai sân được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai si được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những vị ấy khéo vượt qua ở đời. Và ở đây, tôi nghĩ như vậy. Như vậy, ông đã trả lời như sau. Thưa tôn giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, pháp được các vị ấy khéo thuyết. Và ông đã trả lời như sau. Thưa tôn giả, những ai đã thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si, những vị ấy khéo thực hành ở đời. Và ông đã trả lời như sau. Thưa tôn giả, những ai đã đoạn tận tham, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. những ai đã đoạn tận sân, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai đã đoạn tận si, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những vị ấy khéo vượt qua ở đời. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả. Ở đây sẽ không có tự khen pháp của mình, không có chê trách pháp của người khác, chỉ có thuyết pháp trong giới xứ, chỉ nói đến lợi ích mà không đề cập đến tự ngã. Thưa tôn giả Ananda, tôn giả thuyết pháp để đoạn tận tham, thuyết pháp để đoạn tận sân, thuyết pháp để đoạn tận si, và thưa tôn giả, pháp được tôn giả khéo thuyết. Thưa tôn giả Ananda, tôn giả thực hành đoạn tận tham, tôn giả thực hành đoạn tận sân, tôn giả thực hành đoạn tận si, tôn giả đã khéo thực hành ở đời. Thưa tôn giả Ananda, tham đã được tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, vân vân. Sân đã được tôn giả đoạn tận, vân vân. Si đã được tôn giả đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Tôn giả đã khéo vượt qua ở đời. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả. Thưa tôn giả, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay cầm đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Thưa tôn giả Ananda, con nay xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Ba La Mã. Kinh Mahanama dòng họ Thích. Mahanama Saka Sutta. 74. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Saka Thích Tử tại Kapilavatthu ở khu vườn Nigoda. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được khỏi bệnh không bao lâu. Rồi Mahanama dòng họ Thích đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahanama dòng họ Thích bạch Thế Tôn. Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con biết pháp đã được dạy như sau. Chí đến với người định tĩnh, không đến với người không định tĩnh. Bạch Thế Tôn, định đến trước rồi chí đến sau, hay chí đến trước rồi định đến sau? Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ như sau. Thế Tôn mới khỏi bệnh không bao lâu. Mahanama dòng họ Thích này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy đưa Mahanama dòng họ Thích qua một bên và thuyết pháp cho Mahanama. Rồi tôn giả Ananda cầm tay Mahanama dòng họ Thích, kéo qua một bên rồi nói với Mahanama dòng họ Thích. Giới của bậc hữu học này Mahanama được Thế Tôn nói đến, và giới của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Định của bậc hữu học được Thế Tôn nói đến. Định của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Tuệ của bậc hữu học được Thế Tôn nói đến. Tuệ của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Và này Mahanama, thế nào là giới của bậc hữu học? Ở đây, này Mahanama, vị tỳ kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập các học giới. Này Mahanama, đây là giới của bậc hữu học. Và này Mahanama, thế nào là định của bậc hữu học? Ở đây, này Mahanama, ly dục, ly bất thiện pháp, vị tỳ kheo chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Mahanama, đây là định của bậc hữu học. Và này Mahanama, thế nào là trí tuệ của bậc hữu học? Ở đây, này Mahanama, vị tỳ kheo như thật quán chi. Đây là khổ, như thật quán chi. Đây là nguyên nhân của khổ, như thật quán chi. Đây là khổ diệt, như thật quán chi. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này Mahanama, đây gọi là trí tuệ của bậc hữu học. Vị thánh đệ tử như vậy đầy đủ giới, như vậy đầy đủ định, như vậy đầy đủ tuệ, do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này Mahanama, là giới bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là giới bậc vô học được Thế Tôn thuyết, là định bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là định bậc vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc vô học được Thế Tôn thuyết. Bốn La Mã, Kinh Vị Lõa Thể, Nigantha Sutta. 75. Một thời, tôn giả Ananda trú tại Vesali Đại Lâm, trong ngôi giảng đường có nóc nhọn. Rồi Abhaja, người Lichavi, và Pandita Kumara, người Lichavi, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Abhaja người Lichavi thưa với tôn giả Ananda. Nigantha Nathaputta thưa tôn giả, tự cho là toàn tri, toàn kiến, có tri kiến toàn diện. Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến luôn luôn được an trú, không có gián đoạn. Vị ấy tuyên bố chấm dứt các nghiệp cũ với khổ hạnh và phá hoại, Setugatang, các nghiệp mới với vô vi không hành động. Như vậy, do nghiệp đoạn diệt nên khổ đoạn diệt, do khổ đoạn diệt nên thọ đoạn diệt, do thọ đoạn diệt nên tất cả khổ sẽ được tiêu diệt. Như vậy là pháp môn siêu thoát, thanh tịnh, diệt nhiệt não, thiết thực hiện tại. Ở đây, thưa tôn giả, Thế Tôn nói thế nào? Này Abhaja, có ba pháp môn thanh tịnh, diệt nhiệt não, được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, trơn chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, khiến vượt qua sầu bi, khiến chấm dứt khổ ưu, khiến đạt được chánh lý, khiến chứng được niết bàn. Thế nào là ba? Ở đây, này Abhaja, vị tỳ kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy không làm các nghiệp mới và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ nhất, thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị tỳ kheo ấy, này Abhaja, đầy đủ với giới như vậy, ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ. Vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Vị ấy chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy không làm các nghiệp mới và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ hai, thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị tỳ kheo ấy, này Abhaja, đầy đủ với giới như vậy, vân vân, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vị ấy không làm các nghiệp mới và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ ba, thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Abhaja, có ba sự thanh tịnh, diệt nhiệt não này, được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trơn tránh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng được niết bàn. Khi được nói như vậy, Pandita Kumara người Lichavi nói với Abhaja người Lichavi: Này bạn Abhaja, bạn có tín thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói không? Này bạn, tôi là ai mà lại không tín thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói? Đầu người ấy sẽ vỡ tan nếu không tín thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói. Năm La Mã, kinh cần phải khích lệ. Nivesaka Sutta 76. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, với ai ông có lòng từ mẫn và với những ai ông nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ananda, ông cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm. Thế nào là ba? Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Hãy khích lệ, hướng dẫn và an trú vào tịnh tín bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này. Vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Đức Phật, sẽ sanh vào cõi địa ngục, loài bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này. Vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp, sẽ sanh vào cõi địa ngục, loài bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ananda, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng tăng không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này. Vị thánh đệ tử ấy, này Ananda, thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng tăng, sẽ sanh vào cõi địa ngục, loài bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. Này Ananda, với ai ông có lòng từ mẫn và với những ai ông nghĩ là nên nghe theo? Các bạn bè, thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với những người ấy, này Ananda, ông cần phải khích lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm này. Sáu La Mã, kinh hiện hữu thứ nhất, Pathama Bhavasutta. 77. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Hữu, hữu, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được xem là có hữu. Này Ananda, nếu không có hành động, nghiệp và sự chín muồi của dục giới, thời dục hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của sắc giới, thời sắc hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới bậc trung. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Và này Ananda, nếu không có hành động và sự chín muồi của vô sắc giới, thời vô sắc hữu có thể trình bày được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên thức được an lập trong giới thù thắng. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Bảy La Mã, kinh hiện hữu thứ hai, Dutiya Bhava Sutta. 78. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Như kinh trên. Như vậy, này Ananda, nghiệp là thửa ruộng, thức là hạt giống, ái là sự nhuận ướt. Chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, nên tư được an lập, khởi điểm được an lập trong giới thấp kém. Như vậy, trong tương lai có sự tái sanh sanh khởi. Như vậy, này Ananda, hữu có mặt. Đoạn còn lại như kinh trên, chỉ thay thế tư và khởi điểm. Tám La Mã, kinh giới cấm, Silabata Sutta. 79. Nhân duyên như kinh trên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, mọi giới cấm sinh sống phạm hạnh. Con đường tu tập tâm linh có kết quả khi thực hành điều căn bản không? Ở đây, bạch Thế Tôn không thể trả lời một chiều được. Vậy này Ananda, hãy phân tích thêm. Bạch Thế Tôn, phàm giới cấm sinh sống phạm hạnh, con đường tu tập tâm linh nào được áp dụng, khiến pháp bất thiện tăng trưởng, pháp thiện đoạn tận. Thời giới cấm, sinh sống phạm hạnh, con đường tu tập tâm linh như vậy không có kết quả. Và bạch Thế Tôn, phàm giới cấm, sinh sống phạm hạnh, con đường tu tập tâm linh nào được áp dụng, khiến pháp bất thiện đoạn tận, pháp thiện tăng trưởng. Thời giới cấm, sinh sống phạm hạnh, con đường tu tập tâm linh như vậy có kết quả. Tôn giả Ananda nói như vậy và bậc đạo sư đồng ý. Rồi Tôn giả Ananda nghĩ, bậc đạo sư đã đồng ý với ta, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, khi Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, nói với các tỷ kheo, này các tỷ kheo, Ananda còn là hữu học, nhưng không dễ gì tìm được một người có trí tuệ ngang bằng. Chín La Mã, kinh các loại hương, Gandajata Sutta. 80. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn. Hương của chúng bay theo chiều gió, không bay ngược gió. Thế nào là ba? Cây hương rễ, cây hương lõi và cây hương hoa. Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn. Hương của chúng bay theo chiều gió, không bay ngược gió. Bạch Thế Tôn, có thể có loại cây hương nào? Có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. Có loại cây hương, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. Bạch Thế Tôn, loại cây hương ấy là gì? Có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay thị trấn nào có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ dùng rượu men rượu nấu làm say người, giữ giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm san tham, bố thí không luyến tiếc với tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Người như vậy được các sa môn bà la môn tán thán khắp bốn phương. Tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, vân vân, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Chư thiên và các phi nhân cũng tán thán. Tại làng ấy hay tại thị trấn ấy, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng tăng, vân vân, ưa thích chia sẻ đồ bố thí. Cây hương như vậy, này Ananda, có hương bay thuận gió, có hương bay ngược gió, có hương bay thuận gió, ngược gió. Không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, dầu là hoa trên đàn, già la hay mạt lị, chỉ hương người đức hạnh bay ngược chiều gió thổi, chỉ có bậc chân nhân biến mãn mọi phương trời. 10 La Mã Kinh ít hơn Chulanika Sutta. 81. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Con được nghe trước mặt Thế Tôn. Con được nắm giữ trước mặt Thế Tôn. Abibu, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở phạm thiên giới, có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda, các Như Lai là vô lượng. Lần thứ hai, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ trước mặt Thế Tôn. Abibu, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở phạm thiên giới, có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? Vị ấy chỉ là một đệ tử, này Ananda, các Như Lai là vô lượng. Lần thứ ba, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn, con được nghe trước mặt Thế Tôn, con được nắm giữ trước mặt Thế Tôn. Abibu, đệ tử Đức Phật Sikhi, đứng ở phạm thiên giới, có thể làm cho ngàn thế giới nghe tiếng của mình. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, có thể làm cho nghe tiếng xa như thế nào? Này Ananda, ông có được nghe nói đến tiểu thiên thế giới không? Này đã đến thời, bạch Thế Tôn, này đã đến thời, bạch Thiện Thệ, để Thế Tôn nói về vấn đề này. Sau khi nghe Thế Tôn nói, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng. Xa như vậy là một ngàn thế giới. Trong ấy có một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi Sineru, Tuji, một ngàn Jampudipa, Diêm Phù Đề, 1000 Apara Gojana, Tây Ngưu Hóa Châu, 1000 Uttara Kuru, Bắc Cù Lâu Châu, 1000 Bupa Videha, Đông Thắng Thần Châu, 4000 biển lớn, 4000 đại vương, 1000 cõi trời 4 thiên vương, 1000 cõi trời 33, 1000 dạ ma thiên, 1000 đâu xuất thiên, 1000 hóa lạc thiên, 1000 tha hóa tự tại thiên, 1000 phạm thiên. Này Ananda, đây gọi là một tiểu thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1000 lần tiểu thiên thế giới, được gọi là, này Ananda, hai trung thiên thế giới. Này Ananda, cho đến 1000 trung thiên thế giới, được gọi là, này Ananda, ba đại thiên thế giới. Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng mình nghe xa cho đến 3000 đại thiên thế giới, hay xa hơn nữa nếu muốn. Làm sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể làm cho tiếng mình nghe xa cho đến 3000 đại thiên thế giới, hay xa hơn nữa nếu muốn. Ở đây, này Ananda, Như Lai chiếu sáng cho đến 3000 đại thiên thế giới, cho đến khi các chúng sanh nhận thức được ánh sáng ấy, rồi Như Lai phát âm và làm cho tiếng mình được nghe. Như vậy, này Ananda, Như Lai làm cho tiếng mình nghe xa cho đến 3000 đại thiên thế giới, hay xa hơn nữa nếu muốn. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với tôn giả Udaji, được lợi ích thay cho tôi, khéo được lợi ích thay cho tôi, có được bậc đạo sư có thần lực như vậy, có uy lực như vậy. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Udaji nói với tôn giả Ananda, này hiền giả Ananda, ở đây hiền giả nghĩ có được gì? Nếu bậc đạo sư của hiền giả có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy. Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với tôn giả Udaji, chớ có nói như vậy, này Udaji, chớ nói vậy, này Udaji, này Udaji, nếu Ananda chưa có đoạn tận tham và mệnh chung, nhưng với tâm tịnh tín của mình, vị ấy có thể 7 lần ngự trị trên thế giới chư thiên, có thể 7 lần ngự trị trên cõi Jambudipa này. Nhưng này Udaji, Ananda ngay trong hiện tại sẽ được bát niết bàn.